Hồi 62, Hồng Phấn Cô Lâu. Tựa mình vào thành ghế, bà thở dài rồi lẩm nhẩm: ta mỏi mệt lắm rồi, hiện tại ta cảm thấy mỏi mệt lắm. Người có biết chăng, ngày hôm nay ta đã làm được bao nhiêu việc? Ai? Người đối thoại với bà là ai? Người trong mảnh gương kia chăng? Bà đối thoại với cái bóng của bà. Bà đã mất lý trí rồi chăng? Hay bà mượn cái bóng để tự than cuộc đời bà quá đầy sóng gió, đầy đến độ chính bà phải nhận bà cũng bị cuốn trôi như bao nhiêu người bị cuốn trôi theo sóng gió mà bà đã tạo. Bà than, bà ủ rũ, nhưng đó là cái tâm tưởng của bà, chứ bên ngoài thì bà vẫn tươi nhuận như thường. Bởi bóng người trong gương vẫn còn biểu hiện vẻ yêu đời tột độ, vẻ yêu đời của một thiếu nữ mà xuân tình đang chớm động, hay một thiếu phụ đang độ hồi xuân. Cái bóng trong gương như vừa khuyến khích bà, cũng vừa trách cứ bà. Thực ra thì chính bà đang nhìn bà qua một mảnh gương. Bóng đó có vẻ trách bà: ta biết người đã làm trong ngày nay rất nhiều việc, song cũng có một vài việc hơi quá đáng. Thạch Quan Âm mỉm cười với bóng. Bóng đương nhiên phải cười, cười phụ họa với bà. Bà lẩm nhẩm tiếp: cái lão Quy Tư Vương đó không đến nỗi quá hồ đồ như ta tưởng tượng. Tuy nhiên ta vẫn giết lão, và ta cũng giết luôn nàng con gái xinh đẹp của lão. Chất độc trong rượu có lẽ giờ đây đang phát tác lên và bắt đầu hành hạ chúng. Bà dừng lại một chút rồi tiếp: còn như cái bọn Hồ Tiết Hoa và Cơ Băng Nhạn, ta chưa có ý định giết chúng sớm, ngờ đâu chúng lại nổi máu anh hùng, thắng khai uống chén rượu đầu tiên. Thật ta không còn làm sao được. Âu cũng là cái số của mỗi người, con người khi cái số lên tiếng rồi chẳng trách làm sao được. Bà dừng lại rồi thở dài một lúc, đoạn tiếp: ta biết mẫu người của Hồ Thiết Hoa, thả chết chứ chẳng hề để cho bất kỳ ai vũ nhục, thả chết chứ chẳng chịu khuất phục trước bất kỳ ai. Tuy nhiên hắn đáng ngợi bao nhiêu thì Cơ Băng Nhạn lại đáng tiếc bấy nhiêu. Ta không tưởng là Cơ Băng Nhạn có thể làm như vậy được. Bà tự gật gù với bóng trong gương: phải không, đáng tiếc cho Cơ Băng Nhạn lắm chứ. Thạch Quan Âm trầm ngâm một lúc rất lâu. Bà mỉm cười lại tiếp: vô luận làm sao, cái kế hoạch của ta như hoàn thành. Cái lão quỷ vương gia cứ tưởng là giết được An Đắc Sơn, lão ta đã làm được một việc phi phàm. Lão có ngờ đâu, lão đã làm hộ ta một việc mà chính ta định làm. Giả như lão còn sống sót, có thể là ta phải cảm tạ lão. Bóng người trong gương cũng mỉm cười đáp lại, và bóng đó như nói với bà: phải, nhưng ngươi cũng nên nhìn nhận cái điểm này là vô luận ngươi giết ai, cái chết của người đó chẳng hề làm dao động nổi con tim ngươi, ngươi chẳng hề lưu ý đến. Hơn nữa, bỏ qua những kẻ đã chết vì ngươi trên thế gian này, chẳng có một người nào sống sót mà làm cho ngươi phải chú ý. Tất cả đối với ngươi như cái bóng thoảng qua, vui thì ngươi nhìn, buồn lại buông lỏng, tất cả đều là những công cụ dành cho ngươi sử dụng để tìm một khuây lãng, một tiêu khiển không hơn không kém. Đột nhiên bà cười lớn, cười một lúc bà lại tự thốt: chúng tàn sát tất cả những con người trong sơn cốc của ta, chúng đinh ninh là ta phải đau xót, ta phải khó chịu lắm. Chúng lầm, chúng có ngờ đâu, điều làm cho ta khó chịu chính là sự hiện diện của các nàng đó. Ta thấy các nàng ta thêm bực mình, song chẳng lẽ lại tự tay tàn sát chúng cho khỏi bực mình. Ta cũng có cách tìm cách kích động cho các nàng tự tàn sát lẫn nhau. Lâu dần tuy có chậm đôi chút, xong cuối cùng ta cũng sẽ được rảnh rang. Ngờ đâu có người thay ta làm việc đó, làm trong một lần. Tại sao ta định diệt trừ các nàng? Chỉ vì ta sắp sửa thay đổi hoàn cảnh, ta sắp sửa trở thành Hoàng Thái Hậu xứ Quy Tư. Nếu các nàng còn sống thì ta sẽ xử trí chúng làm sao? Ta đâu có thể mang chúng theo, mà ta cũng chẳng thể để chúng lại đây, ta lại càng không thể giải tán chúng ra khắp bốn phương trời. Bà gật gù kết luận: kẻ nào hạ thủ tàn sát các nàng, kẻ đó là ân nhân của ta vậy, ta cảm kích vô cùng. Bóng người trong gương phụ họa: phải, kẻ hạ thủ thừa hiểu, trên thế gian này chẳng có gì làm cho ngươi bận tâm lưu luyến. Thạch Quan Âm gật gù: chỉ có ngươi, ngươi là tâm, là ý của ta, ngươi làm cho ta lưu luyến thiết tha, ngươi là người duy nhất hiểu ta. Ta buồn, ngươi khuyên giải. Ta vui, ngươi góp vui. Ngươi bầu bạn với ta mãi mãi trong bất cứ trường hợp nào, vui cũng như buồn, trên bất cứ đoạn đường nào giữa dòng đời, trong nguy cũng như ngoài an. Chỉ có ngươi tán đồng hành động tâm tưởng của ta, chỉ có ngươi đem niềm hoan hỷ cho ta. Bà cười, giọng cười ấm, nét cười dịu. Con người bà lại đẹp, thoạt nhìn vào không ai tưởng đó là một hiền phụ, một từ mẫu, một gương sáng cho nữ giới. Bà mơ màng như từ trong cơn mộng, lẩm nhẩm: chỉ có ngươi, duy nhất là ngươi, ngươi tạo niềm sảng khoái cho ta. Còn tất cả nam nhân, chúng chỉ làm cho ta ứa gan thôi. Người trong gương tự vuốt ve, sờ soạng khắp các bộ phận trên cơ thể. Thoạt đầu, bàn tay trên cơ thể còn sờ nắn chậm, lướt chậm. Dần dần, bàn tay đó đi nhanh, càng phút càng nhanh. Tay càng nhanh, niềm sảng khoái bên trong cũng bốc nhanh, tự sờ nắn mình, vuốt ve mình. Người trong gương là phản ánh của người ngoài gương. Cả hai cùng lim dim mắt, đê mê. Rồi cả hai cùng dương to mắt dạo dực. Niềm dạo dực bốc dần lên, niềm dạo dực dê nư ử. Nơi yết hầu, lồng ngực chuyển động gấp. Cả hai cùng vặn mình, cùng uốn éo, như hòa theo niềm dạo dực đó. Vừa để đè nén, mà cũng vừa để tận hưởng khoái cảm đang dâng tràn. Bà nhìn vào gương lẩm nhẩm: tốt quá, người tốt thật đấy. Nam nhân nào trên đời cũng không tốt bằng ngươi. Chẳng một nam nhân nào tốt bằng ngươi, vĩnh viễn kém xa ngươi. Vừa lúc đó, có tiếng thở ra từ bên ngoài rèm cửa phòng vọng vào. Tiếng thở ra vang lên trong phút giây này đối với Thạch Quan Âm như một ngọn roi cốt ngang ngực bà. Lập tức niềm dạo sực lắng đọng, sắc ửng hồng nơi gương mặt tan biến. Những tiếng lẩm nhẩm đê mê tắt lịm, thân hình đang vặn, đang uốn éo, đôi chân co quắp đang rung chuyển, đôi tay đang siết một vật vô hình trong không gian. Vật vô hình như nép vào lòng bà, tất cả đều ngưng lại, tất cả đều duỗi thẳng, trở lại trạng thái bình thường. Nhưng bà vẫn ngồi bất động trên ghế. Bà đang bận dập tắt ngọn lửa dục bừng cao. Ngọn lửa dục xuống nhanh, lửa hận bừng lên nhanh. Bà chưa được phát huy niềm hận đối với một kẻ phát ra tiếng thở dài. Tiếng thở dài như ngăn chặn sự đê mê của bà, trả bà về với sống sượng. Bà nắm chặt đôi tay, vùng đôi vai mấy lượt để lắng đọng niềm phẫn nộ xuống tận đáy lòng. Phẫn nộ rồi, bà cũng thở dài hỏi: người ở bên ngoài rèm đó có phải là đạo soái Lưu Hương chăng? Người bên ngoài thở dài thêm mấy tiếng trước khi đáp: tại hạ đây bà. Thạch Quan Âm cười nhạt: người đã đến sao chẳng vào? Tiểu phi không đợi dục bước vào ngay. Chàng nhìn bà, nhưng bà không nhìn chàng, nhưng bóng trong gương nhìn chàng, hay đúng hơn bà nhìn bóng chàng trong gương. Lâu lắm, bốn mắt duy trì một lúc, sau cùng tiểu phi lên tiếng trước. Và trước khi lên tiếng, chàng vẫn thở dài như đã thở dài: tại hạ biết bà đang tìm một người đáp ứng sở thích của bà. Bà đã dành cho người đó tình yêu trọn vẹn. Tại hạ hy vọng bà tìm được. Nhưng bây giờ tại hạ biết thêm một điều, là vĩnh viễn bà không tìm ra được con người trong ý tưởng của bà. Thạch Quan Âm ạ lên một tiếng vô nghĩa. Tiểu phi tiếp: bà có biết tại sao? Chỉ vì bà yêu bà. Bà tự dành cái tình yêu đó cho bà. Bà không dành tặng ai ngoài bà. Do đó bà nào quan tâm đến ai? Đã không quan tâm thì làm sao biết được trên đời này vẫn có kẻ đáng được bà lưu ý. Bà chẳng quan tâm đến ai, kể cả trượng phu của bà, kể cả những đứa con của bà. Thạch Quan Âm tưởng như cơn phẫn nộ đã dịu, ngờ đâu nó vẫn ngấm ngầm. Tiểu phi đã đưa cây gậy sắt khuấy đống cho nồng, cho lửa bùng cháy. Bà vụt rời ghế, đứng lên hét: ngươi, tại sao ngươi khám phá bí mật của ta? Từ bao lâu bà là một người bình tĩnh, sáng suốt, luôn luôn đẹp hấp dẫn, luôn luôn hiền dịu ôn hòa. Bà khéo giấu những móng vuốt nhọn trong lớp bao nhung, giấu kỹ. Giờ đây bà không cần giấu nữa, bà để lộ chân tướng một ác ma, một dã thú. Đôi mắt đẹp của người đàn bà, niềm oán độc đó hiện tại nhắm tiểu phi làm cái đích. Rồi bà từ từ bước tới, những bước đi chậm chạp nặng nề, những bước đi đến chỗ quyết liệt. Nếu có thể, bà vồ ngay tiểu phi, ngấu nghiến chàng như con mãnh thú đói nhiều ngày gặp miếng mồi ngon. Tiểu Phi khẩn trương, dù tự tin đến đâu chàng cũng phải khẩn trương, và bà bước tới một bước chàng lùi một bước, nhưng chẳng hiểu nghĩ sao đang từ từ bước tới, Thạch Quan Âm đột nhiên dừng chân, rồi bao nhiêu vẻ tàn độc biến mất, bà trở lại ôn tồn hòa dịu. Bà điểm nụ cười tươi, bà cất giọng trầm ấm thốt: ta mất bình tĩnh, ta sơ suất thái độ, người nên lượng thứ cho ta. Đoạn bà thở dài: thực ra ta không nên hành động như vậy. Người biết cho một con người nào đó có cái tâm sự bí mật giữ kín được nhiều năm qua bỗng nhiên lại bị khám phá, thử hỏi người đó có giữ được bình tĩnh không, thử hỏi người đó không phẫn nộ được chăng? Bà tha thiết: người hiểu chứ, người biết như vậy chứ. Tiểu Phi trước sự thay đổi thái độ của Thạch Quan Âm phải sững sờ. Chàng trầm ngâm một lúc, đoạn nhếch nụ cười khổ: tại hạ không có ý dò xét hành động của bà, mong bà hiểu cho điều đó. Thạch Quan Âm cười nhẹ: người nói được câu đó đã làm cho ta cao hứng lắm rồi. Chỉ vì... Bà trở về chiếc ghế ngồi xuống, đoạn dịu giọng tiếp: vô luận là ngươi muốn giết ta hay ta muốn giết ngươi, chúng ta nên để lại cho nhau một ấn tượng. Cái ấn tượng đó ta muốn nó phải tốt đẹp, giả như ngươi. Trước giờ phút ngươi chết, ta không muốn ngươi mang theo mình về âm cảnh hình bóng của một ác phụ. Ngược lại, nếu ta phải chết nơi chính tay ngươi, ta cũng chẳng muốn mang theo hình bóng một nam nhân tàn bạo. Cho nên ta muốn một trong hai chúng ta phải ra đi, mình đàm đạo với nhau, mình an ủi lẫn nhau, mình bầu bạn với nhau mấy ngày. Bây giờ bà là một nữ chủ nhân sẵn sàng chiêu đãi khách, bất cứ khách đòi hỏi sự gì bà cũng có thể cung ứng. Bà cung ứng với nụ cười, bà thỏa thuận chẳng chút miễn cưỡng. Một người khách dù khó tính đến đâu cũng khó làm gì nghịch ý nữ chủ nhân hấp dẫn đến như vậy, huống chi đã chắc gì ban cầu mà được chiêu đãi như vậy. Tiểu Phi ngồi xuống một chiếc ghế cạnh chàng, rồi chàng cười nhẹ hỏi: bà có điều chi cần hỏi tại hạ? Thạch Quan Âm mỉm cười: ngươi phải hỏi như vậy nữa sao? Đương nhiên là ta có những điều cần phải hỏi ngươi, nhưng ngược lại, ngươi hẳn cũng có những điều cần hỏi ta. Ta biết ngươi chưa hỏi, ngươi nhượng ta hỏi trước là vì ngươi muốn giữ thái độ quân tử đối với một nữ nhân dịu hiền ôn nhu. Bà cười vang rồi tiếp: bây giờ ta hỏi ngươi trước. Bà hỏi liền: ngươi đã gặp Vô Hoa? Tiểu Phi gật đầu: có gặp, hắn đối xử với tại hạ rất tốt, hắn kiên quyết tìm cách đáp ơn tại hạ. Thạch Quan Âm chừng như hết sức lấy làm lạ, kêu lên: đáp ơn ngươi, hắn sẽ làm sao? Tiểu Phi điềm nhiên: hắn định dùng thủ pháp nghinh phong nhất đao chạm chặt đầu tại hạ. Thạch Quan Âm bật cười hắc hắc: cái lối đáp ơn đó thật đặc biệt quá chừng, thú vị lắm. Tiểu Phi gật đầu: đúng vậy, hiện tại thì rất thú vị. Rất tiếc tại hạ không có bao nhiêu đầu, thành ra phải khước từ cái hảo ý của hắn. Thạch Quan Âm thở dài: vậy là hắn thất vọng. Tiểu Phi cười nhẹ: và cả Thạch phu nhân cũng thất vọng luôn. Thạch Quan Âm liếc mắt sang chàng, mỉm cười: cũng chẳng có gì thất vọng, bất quá ta kỳ quái một chút thôi. Tiểu Phi ạ một tiếng: kỳ quái? Thạch Quan Âm đưa tay chỉ chiếc bình ngọc phỉ thúy trên chiếc ghế cạnh tấm gương, từ từ thốt: người thấy chiếc bình đó chứ? Trong bình đó có loại mê dược không sắc không hương không vị, có cái tên rất đẹp là nhân nghê mi. Nó có công hiệu làm cho con người mất cả khí lực, cảm thấy phiêu phiêu phưởng phưởng. Tiểu Phi hỏi: Vô Hoa đã dùng nó để đối phó với tại hạ? Thạch Quan Âm gật đầu: phải, loại mê dược đó luôn luôn có công hiệu, tại sao lại chẳng có một ảnh hưởng nào đối với ngươi? Tiểu Phi đưa tay vuốt chóp mũi, cười nhẹ: tại hạ bình sinh bị lừa không biết bao nhiêu lần, nhưng chẳng khi nào bị một loại mê dược áp đảo. Thạch Quan Âm càng kinh ngạc hỏi: tại sao? Tiểu Phi điềm nhiên: phu nhân có chú ý là tại hạ có tật vuốt chóp mũi chứ? Thạch Quan Âm gật đầu: có chứ, cử chỉ đó rất đáng yêu. Ta tin rằng nhiều thiếu nữ mê ngươi vì động tác đó, nhưng việc ngươi vuốt trong mũi thì có liên quan gì đến mê dược đâu? Tiểu Phi tiếp: tại hạ vuốt trong mũi chẳng phải để làm màu mè gì, mà chính là mũi tại hạ có cái tật. Bởi cái tật của mũi mà mũi tại hạ không như mũi của bất kỳ ai, đến thần y Diệp Thiên Sĩ có ngoại hiệu là Kim Châm Độ Nguy cũng nhìn nhận là trên thế gian chẳng có thuốc nào chữa khỏi cái tật đó. Chàng thở dài tiếp: một con người có lỗ mũi nghẹt suốt ngày phải khó chịu lắm, khó chịu còn hơn mang một chứng bệnh đau khổ. Cho nên tại hạ phát thệ luyện một loại nội công đặc biệt, công lực đó thật ra chẳng có gì hay ho cho lắm, bất quá giúp tại hạ thay vì thở bằng mũi lại thở bằng chân lông. Lâu dần tại hạ thở bằng lỗ chân lông thành tính, lỗ mũi hóa ra thừa. Chỉ vì nó không đến nỗi xấu xí, tại hạ nghĩ là không nên cắt bỏ. Thạch Quan Âm giật mình, lâu lắm bà mới lấy lại bình tĩnh, nhếch nụ cười khổ: lỗ mũi đã thành vật thừa thì mê dược nào hại ngươi nổi. Chân lông thở được, tự nhiên thuật khinh công của ngươi phải hơn thiên hạ. Người ta nói người mù có cái tâm linh xảo phi thường, cho nên trong việc có cái họa, có cái phúc và ngược lại. Tiểu Phi mỉm cười: tại hạ vừa cho phu nhân biết một bí mật mà bình sinh tại hạ giấu kỹ, phu nhân còn điều chi hỏi tại hạ nữa chăng? Thạch Quan Âm trầm ngâm một lúc, đoạn hỏi: còn Vô Hoa, hay là ngươi lấy cái hắn báo đáp ngươi lại đáp trả lại hắn? Bà không đợi Tiểu Phi hỏi rồi cười nhẹ tiếp luôn: đương nhiên là không rồi. Phải chăng đạo soái Lưu Hương, vì trên giang hồ ai cũng biết rõ đôi bàn tay của đạo soái Lưu Hương chẳng hề vấy máu. Tiểu Phi chợt chỉnh nghiêm thần sắc hỏi lại: phu nhân có muốn gặp hắn không? Tại hạ khi nào lại sát hại một mạng người? Người do trời định đoạt, chết sống do trời, đồng loại đâu có quyền đoạt thọ nhau. Vô Hoa chưa chết, hiện tại hắn đang ở gần đây. Thạch Quan Âm nhìn thẳng vào chiếc mũi của Tiểu Phi: nếu ta muốn gặp hắn, tự nhiên phải có điều kiện chứ, đúng vậy không? Tiểu Phi điềm nhiên: dù có điều kiện cũng chẳng quan trọng gì, bất quá phu nhân muốn gặp một người thì tại hạ cũng muốn gặp vài người. Thạch Quan Âm hỏi: ngươi muốn gặp Hồ Thiết Hoa, Cơ Băng Nhạn và cha con Quy Tư Vương? Tiểu Phi thêm: còn có anh em Liễu Yến Phi, Khúc Vô Dung cô nương, Nhất Điểm Hồng. Thạch Quan Âm đáp: Khúc Vô Dung và Nhất Điểm Hồng có vận đỏ, cả hai đã đi thoát trước khi ta đến. Cả hai đã lưu lại ngươi một phong thơ. Rồi bà tiếp: theo phép lịch sử, không ai được xem thư của người khác, song ta khó dằn nổi tính hiếu kỳ. Tiểu Phi cố nén khí giận bốc lên: và phu nhân đã bóc ra xem, rồi phu nhân hủy diệt luôn. Thạch Quan Âm gật đầu: nhưng ta vẫn nhớ lời thư như thế nào. Bà điểm nụ cười tiếp: thư do Khúc Vô Dung biết, nàng cho biết dù cả hai đã trở thành tàn phế, họ không nghĩ nên nhờ ngươi bảo hộ, từ nay họ tự lo lấy, và nếu có cơ hội họ cũng bảo hộ luôn ngươi. Tiểu Phi biết ngay Cơ Băng Nhạn có nói gì đó xúc phạm đến họ, khiến họ thương tâm nên bỏ đi. Chàng thở dài rồi cười nhẹ thốt: cả hai có tính quật cường, cả hai cao ngạo như nhau, họ hợp nhau thì đúng là chim liền cánh, cây liền cành. Đáng mừng cho họ, phu nhân nên cao hứng cho Khúc cô nương mới phải. Thạch Quan Âm tiếp: còn anh em Lưu Yến Phi thì thật tình ta không nhìn thấy họ, có lẽ họ cũng thoát đi rồi như Khúc Vô Dung và Nhất Điểm Hồng. Tiểu Phi thở phào: Hồ Thiết Hoa và Cơ Băng Nhạn? Thạch Quan Âm điềm nhiên: họ ở gần đây, song ta sợ ngươi đến muộn một chút. Tiểu Phi biến sắc: họ, không lẽ họ? Chàng nghe uất nghẹn ở yết hầu như có ai vừa bóp mạnh, rất mạnh. Thạch Quan Âm trầm tĩnh tiếp luôn: bình sinh ta không thích dùng độc dược, bởi ta có rất nhiều cách giết người còn tàn độc hơn độc dược, mà lại đơn giản nữa. Cho nên về thuật dùng độc ta kém Thu Linh Tố. Giả như ngươi đến sớm một chút thì có thể cả hai có hy vọng được cứu sống. Hiện tại thì cẩm như vô phương rồi, dù Hoa Đà biển thức trùng sinh cũng đành chịu. Bà thốt thản nhiên. Tiểu Phi nghe như tim mình có bàn tay nào rất mạnh nhún nhẵn chưa dứt đau, nhói từng cơn, máu nóng chảy mạnh trong châu thân bốc lên đầu chàng, nghe rõ tiếng vang bình bình nơi tai, nơi màng tai, nhưng chàng biết đối tượng là con người như thế nào. Nếu chàng vong động là có hại đến bản thân, chứ chẳng thu hoạch được lợi ích gì. Biết vậy, chàng làm sao đè nén cơn tức uất. Chàng nắm chặt đôi tay, móng bấm lún sâu vào da thịt, hai hàm răng cắn chặt vào nhau, tưởng chừng như sẽ gãy hoặc vỡ vụn. Thất bại, một thất bại lớn lao của Tiểu Phi trong cuộc đời ngang dọc. Dù bây giờ chàng có hạ sát Thạch Quan Âm, điều thất bại đó vẫn không thể bù đúng giá, và chàng từ đây mang nặng hận đến tận ngày cuối. Huống chi chàng không hy vọng đủ tài trừng trị mụ ác ma này. Dưới ánh đèn ấm dịu, Thạch Quan Âm vẫn là một nữ nhân như mọi nữ nhân, và nữ nhân nào trong khung cảnh này cũng có vẻ hấp dẫn cả. Hà huống nữ nhân đó lại là Thạch Quan Âm. Hà huống Thạch Quan Âm không có lấy mảnh vải che chỗ kín, đừng nói là che trọn thân thể. Chàng phải dè dặt trước sự cố ý của bà, cố ý đưa những bộ phận hấp dẫn nhất ra trước mắt chàng, sợ chàng không thấy rõ. Nhưng Tiểu Phi chẳng nhìn một bộ phận nào mặc bà ta khêu gợi, chàng vẫn thẳng mắt nhìn vào khoảng không. Cuối cùng Thạch Quan Âm thở dài: "Ta biết ngươi đang nghĩ cách trả thù cho bằng hữu, ta khuyên ngươi bỏ đi cái chủ ý đó. Chỉ vì dù võ công ngươi có cao, ta vẫn hạ sát được ngươi trong vòng trăm chiêu. Ngươi có tin như vậy không?" Tiểu Phi gật đầu: "Tại hạ tin." Thạch Quan Âm tiếp: "Song ta không có ý định giết ngươi. Ta muốn ngươi đừng bức bách ta phải giết ngươi. Vĩnh viễn ta không hề có ý giết ngươi. Hiện tại ta không có một người thân cận nào. Nếu ngươi muốn, ta sẽ đặt ngươi lên chiếc ngai vàng tại Quy Tư Quốc. Ta còn nhượng cho ngươi..." Bà vuốt tay lên cơ thể ngà ngọc, cử chỉ đó thay lời, lời nói còn có thể bị khước từ, cử chỉ đó mời mọc rõ ràng. Bà sẽ nhượng cái gì bà đang phe vuốt? Trên đời này còn cái gì hấp dẫn hơn? Vinh hoa phú quý, sắc đẹp đều ở trong tầm tay. Với ra là nắm tất cả, nam nhân nào chẳng mơ ước, nam nhân nào không hiểu rõ điều mơ ước quá cao, gần như khó thành sự thật. Và trên đời này, trong trăm vạn người có được mấy kẻ thực hiện được giấc mơ thành tựu? Tiểu Phi không mơ, mà hạnh phúc vẫn đến như thường. Thạch Quan Âm tiếp: "Giả như nhà ngươi muốn, thì ngươi sẽ hưởng thụ vô cùng. Bằng ngược lại là ngươi tự tìm cái chết. Sự lựa chọn đó nào phải khó khăn? Không lẽ ngươi không địch nổi một sự chú ý dễ dàng? Hấp dẫn quá, chỉ có những con người bằng cỗ đá mới không động tâm." Tiểu Phi cười nhẹ: "Tại hạ đáng lẽ ra phải đáp ứng lời đề nghị đầy quyến rũ của phu nhân, nhưng rất tiếc phu nhân đã quá già rồi. Dù phu nhân còn đầy đủ phong độ như một thiếu nữ đang xuân, nghĩ đến các con trai của phu nhân đều đồng lứa với tại hạ thấy lợm giọng thế nào ấy." Câu nói đó là nhát búa đập vào đầu Thạch Quan Âm. Nghe câu đó, Thạch Quan Âm mường tượng mình đang dẫm chân lên đống lửa. Bao nhiêu cố gắng tỏ lộ tư thái dụ hoặc con người đối diện cầm như tan biến mất rồi. Bà run run giọng hỏi: "Thế là ngươi bức bách ta phải giết ngươi?" Tiểu Phi điềm nhiên: "Chắc vậy đó phu nhân. Tại hạ thà chết chứ không thích làm chồng một bà già. Phu nhân mặc y phục vào có thể còn trông được, phu nhân để thân thể lõa lồ trông chướng mắt qua đi thôi. Nhìn phu nhân tại hạ cảm thấy lợm giọng từng cơn vậy đó." Chàng sợ Thạch Quan Âm trầm tĩnh không rung động, lại càng nặng lời. Chàng biết nếu Thạch Quan Âm phát khùng thì chàng mới có cơ tất thắng. Đúng như chàng dự đoán, Thạch Quan Âm sôi giận cực độ, bà giận đến đỏ cả người. Bà thừa hiểu Tiểu Phi khích nộ bà, song chẳng làm sao khống chế nổi sự phẫn uất. Bà tung người lên, bà rời ghế. Khi Tiểu Phi dứt câu, bà đã xuất phát đúng 7 chiêu rồi. Một người chỉ có 2 tay, trong thoáng mắt đánh ra được 7 chiêu, kể ra cái nhanh chóng không thể tưởng tượng nổi. 7 chiêu nhắm vào 7 nơi khác trên mình Tiểu Phi: yết hầu, đôi mắt, ngực, dạ dày. Trên thân mình con người có bao nhiêu chỗ yếu nhược, Thạch Quan Âm đều bao trùm trường ảnh lên đó. Tiểu Phi từng thấy thủ pháp rất nhanh của các cao thủ trong võ lâm, có người chén nước rơi trên bàn xuống, chén chưa đến đất đã chụp lại kịp, mà chụp khéo đến độ nước không đổ một giọt nào. Có người dùng đôi đũa mà bắt ruồi, có người dùng kim nhỏ chích đuôi con thạch sùng, nhưng chưa có ai sánh bằng Thạch Quan Âm. 7 chiêu đó toàn là thực chiêu và toàn là độc chiêu. Tiểu Phi quát to: "Dừng tay!" Đánh như vậy làm sao Thạch Quan Âm thu tay về kịp? Nhưng với ai thì khó, khó thu tay về. Với Thạch Quan Âm điều đó chẳng khó khăn chi cả. Tiểu Phi biết vậy, nếu muốn thu tay về là Thạch Quan Âm thu được ngay. Bà thu nhanh, đánh nhanh mà thu cũng nhanh, tựa hồ bà không hề xuất thủ. Bà hỏi: "Ngươi muốn nói gì nữa, hay là ngươi đổi ý?" Tiểu Phi nghe lưng áo ướt đẫm mồ hôi, Đánh canh bạc này quan trọng nhất trong đời chàng, được là sống, thua là chết. Nếu Thạch Quan Âm không nghe lời chàng phất trần thì chàng cầm như hữu hỷ. Chàng đã có ưu thế đấy, nhưng con tim vẫn đập liên hồi. Song khi nào chàng để lộ sự lo lắng cho đối phương thấy rõ? Nhìn Thạch Quan Âm, chàng mỉm cười. Phu nhân muốn động thủ, ít nhất cũng phải mặc y phục vào chứ. Phu nhân không nhận ra mình hiện tại giống một con tôm luộc sao? Đỏ rực như thế kia, trông trắng đẹp tí nào. Thạch Quan Âm dù có muốn mặc y phục vào cũng không làm sao kịp. Tiểu Phi vừa dứt câu là xuất thủ liền. Trên giang hồ còn ai không hiểu đạo soái Lưu Hương xuất thủ như thế nào? Người có thủ pháp nhanh bậc nhất tại Trung Nguyên là Nhất Điểm Hồng cũng phải khâm phục. Nhất Điểm Hồng đánh được 5 chiêu là Tiểu Phi đánh được 10 chiêu. Như vậy cái nhanh của chàng gấp 2 lần hơn cái nhanh của người có tiếng là nhanh nhất nước. Cho nên chàng xuất thủ đánh được 3 chiêu, Thạch Quan Âm mới phản công. Vừa đánh, Thạch Quan Âm vừa cười thốt: thảo nào trên giang hồ người ta chẳng cho ngươi là tay xảo quyền thứ nhất, đến bây giờ ta mới thấy tận mắt. Nhưng ngươi khoan đắc ý vội, ta tin ngươi nên lầm ngươi một lần, và chỉ một lần thôi, chắc chắn chẳng có lần thứ hai được. Bà vừa dứt câu thì Tiểu Phi cũng bắt đầu thấy nguy, chàng sắp sửa rơi vào vòng khống chế của bà. Và bà phản công lại 10 chiêu thì Tiểu Phi chỉ trả lại được 7 chiêu mà thôi. Bây giờ chàng tin chắc lắm rồi, chứ trước kia thì chàng vẫn hoài nghi. Chàng tin chắc Thạch Quan Âm quả là tay vô địch. Chàng đã từng trải võ công của các môn phái trên giang hồ, song chàng phải nhìn nhận thủ pháp của Thạch Quan Âm quả là độc đáo. Vô luận là danh thủ nào trong võ lâm, vừa chớp tay lên là Tiểu Phi biết ngay người đó sẽ đánh chiêu thức gì. Song chàng không làm sao nhận định được đấu pháp của Thạch Quan Âm. Trên giang hồ, theo chỗ hiểu biết của Tiểu Phi thì chỉ có 4-5 người được đáng gọi là nhất lưu cao thủ, như Thiên Phong Đại Sư, trưởng môn phái Thiếu Lâm Ly Khai là Nam Thiếu Lâm, như Lôi Đình Thượng Nhân, tông chủ phái Côn Luân, như Du Hiệp Huyết Y Nhân. Nhưng chàng nhận thấy tất cả những người đó chẳng một ai duy trì đủ 300 chiêu với Thạch Quan Âm. Và chàng nhận thấy chính chàng chắc chắn là không chịu nổi 50 chiêu với bà. Chẳng hiểu tại sao Thạch Quan Âm đột nhiên chậm tay lại. Nếu đối thủ nào chậm tay như bà, Tiểu Phi đương nhiên nhận ra những sơ hở ngay, không nhiều thì ít. Song Thạch Quan Âm chậm tay, đấu pháp còn kín đáo hơn là lúc bà nhanh tay. Chỉ vì bà tự tin, có tự tin nên mới dám chậm tay. Mà làm cái gì nhanh cũng dễ để sơ suất, hơn là làm chậm. Cái gì nhanh là phù phiếm bởi vì quá gấp rút, cái gì chậm là chắc chắn vững vàng. Nhanh là hư nhiều thực ít, còn chậm thì thực nhiều, và chừng như cũng chẳng có điểm nào hư. Do đó đấu pháp rất vững, rất kín đáo. Dù sơ hở thì cái sơ hở đó cũng chỉ dùng để dụ địch. Tiểu Phi dần dần lúng túng. Thạch Quan Âm cười lạnh: đạo soái Lưu Hương, ngươi còn có thể duy trì được 20 chiêu nữa chăng? Tiểu Phi lắc đầu: chắc là không rồi phu nhân. Chàng lại buột miệng thở dài. Thạch Quan Âm tiếp: ngươi có nghĩ là có người đến cứu ngươi chăng? Tiểu Phi lại thở dài: không nghĩ như vậy đâu phu nhân, bởi làm gì có người đến đây bất ngờ. Bây giờ bất cứ trong phút giây nào Thạch Quan Âm cũng có thể hạ độc thủ cả. Tiểu Phi hoàn toàn bị bà chế ngự, và cũng có thể nói rằng tất cả 7 vị trưởng môn phái lớn có cùng đến đây một lượt cũng không thể cứu được chàng. Và dù cho tất cả quan binh trên đời, quan binh của tất cả các quốc gia hợp lại kéo đến đây cũng không cứu nổi chàng, bởi trước khi họ đến là bà đã hạ sát chàng rồi.